Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta học bài thứ 75 với đề tài Hãy xét mình, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, từ câu 5 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, từ câu 5 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ, thì chúng tôi cũng vui mừng, và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô làm gì? Tại sao? Ông mong ước điều gì nơi họ? Và ông cầu xin Đức Chúa Trời làm gì cho họ? Từ câu 5 đến câu 7. Câu hỏi thứ hai: Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều gì nơi ông? Tâm tình của ông đối với họ ra sao? Ông sử dụng quyền Chúa ban cho với mục đích gì? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô làm gì? Tại sao? Ông mong ước điều gì nơi họ? Và ông cầu xin Đức Chúa Trời làm gì cho họ? Từ câu 5 đến câu 7. Thay vì đòi hỏi bằng cớ chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã cậy ông truyền phán như các sứ đồ giả xúi dục họ làm, câu 3, thì sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong anh em sao? Câu 5. Có hai điều mà họ cần phải làm là tự xét và tự thử mình, có nghĩa là tự tra xét và tự kiểm chứng để xem họ có đúng thật là cơ đốc nhân hay không. Nếu họ là cơ đốc nhân thật, thì họ cũng phải biết rằng ông là sứ đồ thật, như trước đó ông đã nói rằng chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình hay là như người khác cần có thư gửi gắm cho anh em hoặc nhờ thư gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thư gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả rõ thật rằng, anh em là bức thư của Đấng Cứu Thế, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3, từ câu 1 đến câu 3. nếu họ không đáng bị bỏ, thì ông cũng không. Ông mong ước họ nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ, theo câu 6. Vì chính ông đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ông đã chịu đau đớn trong sự sinh nở họ, chứ chẳng phải các giáo sư giả hay là sứ đồ giả, cho đến chừng nào Chúa Cứu Thế thành hình trong họ. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 12, hầu cho họ có thể chấp nhận ông, để ông có thể tiếp tục gây dựng đời sống đức tin cho họ. Ông không muốn công khó của mình trở nên vô ích đối với họ, nên ông cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào. Câu 7, nghĩa là ông cầu xin Chúa cho họ không còn dung dưỡng hành vi phạm tội trong hội thánh, nhưng sẵn sàng thực hiện biện pháp kỷ luật để khôi phục những thành viên phạm tội. Lời cầu xin của ông không phải để chính chúng tôi được ưng chịu, nhưng ông luôn muốn thấy họ làm điều thiện để chính họ được phước và làm sáng danh Chúa. Cho dù chính ông và những đồng bạn cùng làm việc bị họ coi như đáng bị bỏ, dù ông được ưng chịu hoặc bị cho là đáng bỏ, thì mối quan tâm của chính ông vẫn là cách ăn nết ở xứng hiệp của họ, chứ không phải là ý kiến của họ về ông. Bài học áp dụng. Chúng ta ai cũng tự nhận mình là tín đồ tin lành, nhưng điều quan trọng là mỗi người cần tự xem xét và tự kiểm chứng đức tin của mình để xem mình có thật sự là cơ đốc nhân hay không. Đây là điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước và cũng là điều rất cần phải thực hiện cho chúng ta ngày nay. Là cơ đốc nhân thật thì trước hết phải được tái sanh đổi mới như lời Chúa dạy rằng. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Và đời sống phải kết quả cho Chúa, như lời Chúa dạy, xem trái biết cây. Vậy, hãy cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ma-thi-ơ chương 7, câu 17, câu 18 và câu 20. Mỗi chúng ta cần khởi đầu lại bằng cách ăn năn và mời Chúa làm chủ thật sự đời sống mình. Nếu không, chúng ta chỉ là cơ đốc nhân hữu danh vô thực. Theo gương sứ đồ Phao-lô, khi hầu vị Chúa, dù bị chống đối và không thừa nhận, chúng ta cần nhờ quyền phép của Thánh Linh để nhịn nhục và có hành động tích cực bằng cách luôn cầu nguyện cho họ. Không phải làm cách này, cách khác để được nhiều người chấp nhận, nhưng vì danh Chúa và phúc lợi cho mọi người. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều gì nơi ông? Tâm tình của ông đối với họ ra sao? Ông sử dụng quyền Chúa ban cho với mục đích gì? Từ câu 8 đến câu 10. Sứ đồ Phao-lô nhận rằng, vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Câu 8. Từ chúng tôi không chỉ nói đến cá nhân sứ đồ Phao-lô, mà còn nói đến tập thể của những người bạn cùng làm việc với ông. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, chúng tôi chỉ thực thi uy quyền sứ đồ của ông, nhằm hậu thuẫn cho chân lý mà thôi, chứ không bao giờ lạm dụng để làm điều sai quấy. Dù phải áp dụng biện pháp kỷ luật, cũng không phải phát xuất từ lòng thù hằn cá nhân, nhưng vì tình yêu thương, hầu cho mọi điều thực thi đều vì vinh hiển danh Chúa và vì ích lợi cho mọi người, ngay cả những người phạm tội. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ tâm tình của ông rằng, dầu chúng tôi yếu đuối, dù chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Cứu Thế, nhưng anh em được khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 10. Và dù chúng tôi bị ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết, mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết, ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 9 đến câu 10. Thì ông cũng hết sức vui mừng khi thấy anh em được mạnh mẽ. Hơn nữa, ông còn cầu xin Chúa cho họ được nên trọn vẹn, để tình trạng mất trật tự, tranh chấp hay dung dưỡng hành vi tội lỗi trong hội thánh không còn nữa, và họ có thể xử lý cách khôn ngoan trong tình thương đối với những tín hữu phạm tội, hầu cho toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong đời sống họ. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô tâm tình với họ rằng, đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 3, câu 10. Ông không chỉ quan tâm đến hội thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô, mà còn quan tâm đến hết thảy con dân Chúa khắp nơi bằng cách cầu nguyện, viết thư an ủi, nâng đỡ, dạy dỗ, hướng dẫn họ trong đời sống tâm linh để họ được tăng trưởng trong Chúa, được mạnh mẽ và có đời sống trọn vẹn không chỗ trách được để làm vinh hiển danh Chúa, khiến nhiều người biết Chúa và tiếp nhận Ngài. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền phép Chúa ban cho tôi, để gây dựng chứ không phải để hủy diệt." Câu 10. Chính vì muốn họ được nên trọn vẹn mà ông viết thư này với những lời lẽ cứng rắn, nghiêm khắc, để khi ông có mặt, ông không phải dùng đến biện pháp kỷ luật. Như trước đó ông nói: "Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?" Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 21. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, ông cũng chỉ sử dụng quyền Chúa ban nhằm mục đích gây dựng, chứ không phải hủy diệt. Bài học áp dụng. Dù phải sống trong môi trường xã hội với những con người tìm kiếm sự giả dối để mưu cầu quyền lợi cho mình, nhưng tôi con Chúa cần nhờ sức Ngài để sống và bước đi trong lẽ thật. Khi làm như thế là chúng ta đang bước đi trên con đường của Chúa cứu thế, như lời Ngài phán rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống." Giăng chương 14, câu 6. Dù khi hầu việc Chúa, chúng ta có thể phải chịu người ta khinh bỉ, nhưng đem đến kết quả tốt đẹp cho người khác, hai anh chị em mình trong cộng đồng cơ đốc thì cũng đáng để chịu. Hãy tập tành sống cho mọi người và sống vì lợi ích mọi người theo gương Chúa cứu thế. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải tự xem xét và tự kiểm chứng mình để xem mình có phải là cơ đốc nhân thật hay không. Nếu tín hữu thật thì phải có đời sống được biến đổi và kết quả cho Chúa. Điều đó được thể hiện qua cách đối xử chân thật, đúng đắn với mọi người, nhất là đối với người lãnh đạo tinh thần, và bước đi trong lẽ thật. Bài học cũng nhắc nhở người phục vụ Chúa, dù bị hiểu lầm, bị xem thường, nhưng hãy hết lòng nhịn nhục và cầu nguyện cho mọi người để họ được tăng trưởng mạnh mẽ, trọn vẹn trong Chúa, và sử dụng quyền Chúa ban để gây dựng đức tin của họ, chứ không phải phá đổ. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, từ câu 5 đến câu 10, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 76 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dẫu lòng ngày từng bội bạc lìa xa chân Chúa,
lòng thầm nguyện tràn một bao.